1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào mừng quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Houston Radio 900 AM. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và một nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và xin chào anh Quang Hưng, welcome back. Hôm nay thời tiết bên Houston khá là mát mẻ. Không biết thời tiết bên Dallas như thế nào anh Quang Hưng?
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Thời tiết ở bên Dallas sáng ngày hôm nay hơi lạnh một chút xíu, nhưng mà sau đó thì nó sẽ là một cái ngày rất là đẹp của cái ngày thứ tư hôm nay. Thời tiết lên cao vào khoảng 73 độ, thấp nhất là 58, chúng ta sẽ không có mưa. Nhưng mà vào ngày mai thì có mây nhiều, có thể sẽ có mưa nhưng mà trời không có lạnh. Nhiệt độ vào khoảng 79 hoặc là 62 độ mà thôi. Thưa quý vị, ngày hôm nay rất là đặc biệt là ngày hôm nay là ngày 8 tháng 3, ngày phụ nữ quốc tế mà ở bên Việt Nam thì họ tổ chức lớn lắm. Chẳng hạn như là cái ngày này đó thì có những cái kỷ niệm mà như là người đàn ông nam giới thì tặng hoa cho phụ nữ hoặc là cho vợ của mình hoặc là tặng quà, rồi họ có những cái buổi lễ lạy gặp mặt tiệc tùng dành riêng cho phụ nữ. Nhưng mà ngày hôm nay đó thì ở bên Mỹ thì cái ngày như vậy thì người ta gọi là ngày gì nhỉ, Mother Day hay là ngày lễ tình yêu, thì nó đặc biệt hơn ở cái chỗ là sẽ tặng hoa hoặc là tặng quà cho phụ nữ. Ngày hôm nay thì phía bên Việt ở bên Mỹ thì họ lại kêu gọi là một cái ngày không có phụ nữ, và hy vọng là sẽ có nhiều người hưởng ứng để biết được rằng là người phụ nữ đã ảnh hưởng như thế nào đến cái cuộc sống của mình. Tuy nhiên cũng có những cái bản tin ngày hôm nay có liên quan đến cái việc mà CIA họ theo dõi đó. Thì theo như một số những cái chuyên gia thì họ nói là cái việc mà CIA, cơ quan tình báo theo dõi chúng ta, theo nghe lén chúng ta khi mà nói chuyện thì quý vị có lo ngại hay không? Thì có một số các chuyên gia thì họ nghĩ rằng là không có đến nỗi tệ cho lắm. Khi mà WikiLeaks họ có công bố là những cái nhu liệu mà CIA có thể sử dụng để mà cài vô cái máy computer của quý vị hoặc là đi vào cái điện thoại của quý vị và ngay cả cái TV mà quý vị gắn lên Internet thì CIA cũng có thể đột nhập để mà nghe lén những cái câu chuyện của quý vị. Thì cái điều này đó người ta nói rằng là không có gì gọi là ngạc nhiên cả, bởi vì CIA từ xưa đến giờ vẫn là một cái cơ quan chuyên môn nghe lén, bởi vì họ là tình báo mà họ nghe lén để mà họ nghe xem cái câu chuyện nó có liên quan đến cái vấn đề an ninh như thế nào để mà họ đối phó. Thì một số người họ cũng sợ lắm. Thì một số các chuyên gia thì họ cho rằng đó là nếu mà bảo đảm là không có ai theo dõi quý vị thì khi mà chúng ta sử dụng máy computer xài xong thì quý vị sẽ rút cái dây của cái camera, tức là đôi khi chúng ta có webcam đó, thì quý vị tắt hẳn đi hoặc là lấy cái băng keo dán lại. Thì như vậy đó là không có ai có thể nhìn thấy được, CIA có đột nhập vào đây chăng nữa thì chúng ta cũng đã dán cái máy đó rồi. Đó là cái trường hợp mà vào năm ngoái quý vị có thấy một cái tấm hình của ông giám đốc CIA, giám đốc điều hành gọi là CEO đó của Facebook là ông Mark Zuckerberg. Thì ông này chụp một cái tấm hình mà người ta nhìn thấy, đây là cái tấm hình của cái laptop của ông ta. Thì trên cái laptop đó, cái máy quay phim đó và cái microphone thì đã bị ông ấy, ông dùng cái thép ông dán lại. Thì mới thấy rằng là nhiều người đó, thì đây là cái trường hợp mà ngẫu nhiên thôi. Thì chúng ta thấy là những cái nhà mà kỹ thuật cao giống như là ông Mark Zuckerberg thì biết được rằng là từ xưa đến giờ cái microphone của chúng ta, nếu mà có ai đột nhập vào cái máy của mình đó, thì họ vẫn có thể nghe được cái câu chuyện mà chúng ta nói chuyện đi vào cái microphone của cái máy laptop của mình. Hoặc là có ai đột nhập vào, họ vô cái máy của quý vị và nhìn vô cái camera của cái webcam của cái computer của quý vị thì cũng đã nhìn thấy quý vị được rồi. Tuy nhiên thì người ta không có sợ bằng cái chuyện đó, là bởi vì cái câu chuyện trong gia đình của chúng ta thì không có gì gọi là có liên quan cần phải giấu kín cả. Nhưng mà sợ nhất là kẻ gian họ đột nhập vào cái máy computer của chúng ta và đánh cắp những cái thông tin cá nhân như là ngân hàng hoặc là cái số an sinh xã hội, thì cái đó là cái điều mà chúng ta quan tâm hơn hết tất cả đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Đời sống nó càng ngày nó càng hiện đại thì nó cũng rất là nguy hiểm. Chúng ta biết rằng thời đại hiện giờ thì các cái kỹ nghệ nó phát triển rất là nhiều, lên Facebook, lên Instagram, Twitter rồi, thì nó giúp mình có thể liên lạc với rất là nhiều người trên thế giới. Tuy nhiên nó cũng gây ra rất là nhiều nguy hiểm, là giống như anh Văn Hưng nói là CIA có thể nghe lén chúng ta. Mặc dù là cái câu chuyện của mình cũng không có gì mà liên quan tới chính trị, tuy nhiên rõ ràng không có thấy thoải mái nếu như biết có một người nào đó nghe lén mình. Thưa quý vị, rằng là chúng ta biết trong thời gian vừa qua thì cũng có rất là nhiều người dân từ các tiểu bang khác đã kéo sang Texas để mà học cũng như là sinh sống. Một phần là vì những cái đời sống ở những tiểu bang khác tương đối khá là đắt đỏ, và cái giá nhà cũng như là công ăn việc làm cũng khó kiếm. Và họ đã quyết định chọn Texas và một vài thành phố như là Houston, Dallas cũng như là Austin để mà sống và tìm kiếm công ăn việc làm. Thì một trong những tiểu bang đó là tiểu bang California, thì chúng ta biết rằng là ở bên California thì cái giá nhà cũng rất là đắt đỏ. Thì trong vòng 15 năm qua thì người dân tại tiểu bang Texas đã thấy có rất là nhiều người đến từ tiểu bang California, và cái chiều hướng này sẽ còn tiếp tục tăng lên nữa. Đó là một cái bài báo của tờ Sacramento Bee. Và bài báo này dựa trên các dữ kiện do Cơ quan Kiểm tra Dân số Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ thu thập, cho thấy thành phần những cái người dân nghèo nhất ở California đang di chuyển sang các tiểu bang khác, và đặc biệt nơi được ưa chuộng nhất là tiểu bang Texas. Có hơn 155.000 người dân California di chuyển sang Texas từ năm 2005 tới năm 2015, và đa số những người này là cận kề với cái mức nghèo. Các nơi khác đón nhận người dân nghèo từ California cũng gồm các tiểu bang sát cạnh của Texas như là Arizona, Nevada và Oregon. Nhưng trong khi người nghèo kéo nhau đi thì thành phần giàu có hơn khoảng 17.800 người, phần lớn đến từ vùng miền đông của nước Hoa Kỳ, lại kéo sang tiểu bang California. Bản tin của tờ Sacramento cho hay trong khi có 2.5 triệu người sống gần mức nghèo rời khỏi California từ năm 2005 đến năm 2015, cũng có khoảng 1.7 triệu người khác có mức lợi tức tương tự kéo tới nơi này, tạo sự giảm sút khoảng 800.000 người. Đa số thì những người có lợi tức thấp này làm việc trong những ngành nghề như là tài xế xe vận tải, đầu bếp cũng như là cashier, tức là người thu ngân. Và mức độ nghèo ở tiểu bang California thường được coi là cao nhất ở trên cả nước Hoa Kỳ, một phần lớn vì chi phí đời sống quá đắt đỏ. Và như vậy chúng ta thấy rõ ràng là ở tiểu bang Texas thì một cái so sánh thôi, là một khi mà chúng ta sống bên Cali thì cái giá nhà nó rất là cao. Một cái ngôi nhà ở bên Cali thì chúng ta có thể mua được khoảng 2-3 căn nhà ở bên tiểu bang Texas, cho nên là... Và một phần nữa là thời tiết tại tiểu bang Texas cũng tương đối khá là dễ chịu hơn so với những tiểu bang khác, nên là cũng không có gì ngạc nhiên khi mà càng ngày càng có nhiều người di chuyển từ bên California sang tiểu bang Texas, và nhất là tại thành phố Houston. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, bây giờ là cư dân ở bên những cái tiểu bang khác ở bên California, bây giờ bên đó đắt đỏ quá là họ phải bỏ qua bên Texas thôi, xuống bên Houston hoặc là bên Dallas sống, nhà cửa thì rẻ mà đời sống thì cũng dễ dàng, đất đai thì rộng rãi. Nói về cái ngày phụ nữ quốc tế thêm một cái chút xíu, là quý vị biết là ở bên Mỹ đó, thì cái ngày này nó đã có từ những cái thập niên năm 1900 rồi. Ở bên New York thì cứ vào cái ngày này đó thì cái người phụ nữ là họ thường thường là tuần hành, họ ra đường phố. Cái thứ nhất là họ kêu gọi được bầu cử, rồi họ kêu gọi là phải giảm giờ làm cũng như là tăng lương cho họ. Thì cho tới ngày hôm nay, cái ngày hình thức của cái ngày quốc tế phụ nữ nó nhằm đúng vào cái ngày mùng 8 tháng 3 mỗi tuần. Thì bây giờ đó là người ta thường thường tụ tập để mà tuần hành cũng như là nói chuyện hoặc là hội thảo, hoặc là làm một cái ngày để mà họ có thể biểu diễn về cái nghệ thuật của họ. Rồi cũng để mà kêu gọi cái quyền bình đẳng cũng như là nhấn mạnh về cái vai trò của phụ nữ trên toàn thế giới. Thì trong suốt 100 năm qua, mặc dù là có những cái sự kêu gọi như vậy, chúng ta cũng thấy là cái quyền bình đẳng của phụ nữ vẫn chưa được cái sự nhận thức một cách toàn diện hơn. Thì năm nay đó là cái ngày quốc tế phụ nữ, thì họ có cái chủ đề khác với lại nước Mỹ, là họ đặt rằng là Be Bold for Change, tức là hãy dũng cảm để mà thay đổi. Riêng cái ngày hôm nay thì phụ nữ bên Hoa Kỳ là họ khuyến khích tuần hành và họ đặt cho nó một cái chủ đề là một ngày không có phụ nữ, tức là người phụ nữ để mà chứng tỏ được cái vai trò thiết yếu của họ trong mọi lĩnh vực, nhất là cái vấn đề mà họ cũng còn quan tâm là bình đẳng, nhất là cái nạn quấy rối tình dục hoặc là phân biệt đối xử với lại nữ giới nữa. Và ngày hôm nay thì phụ nữ được kêu gọi, nhất là phụ nữ Hoa Kỳ là nghỉ làm và họ mặc những cái bộ quần áo màu đỏ, bởi vì cái màu đỏ là cái màu biểu tượng cho cái tình yêu cũng như là cái sự hy sinh, và màu đỏ cũng là một cái màu sắc của năng lượng cũng như là của hành động. Tuy nhiên thì đó là Hoa Kỳ thôi, nhưng mà một số những quốc gia khác ở trên khắp nơi trên thế giới thì họ cũng coi cái ngày này như là một cái ngày mà nam giới biểu tỏ hoặc là tặng hoa hoặc là tặng quà cho phụ nữ đang khoa. Không biết là anh có tặng ai tặng hoa hay tặng quà gì ngày hôm nay không? Chứ tặng quà là cũng mệt lắm phải không anh?
Đúng rồi, một năm có một ngày chứ mà một năm 365 ngày thì nó cũng mệt mỏi lắm. Dạ vâng, đúng như vậy, anh Quang Hưng nói rất là đúng là bây giờ thì cái ngày này họ là một cái ngày mà người ta đưa ra cái khẩu hiệu là một ngày không có phụ nữ. Nói gì thì nói, cũng phải cảm thấy cái sự thiếu thốn, tại vì cái người phụ nữ thì họ cũng có những cái việc làm và những cái trách nhiệm rất là quan trọng trong cái xã hội ngày hôm nay. Không thể nào nói rằng là tất cả mọi thứ đều do nam giới gánh vác mà không có nữ giới trong đó, tại vì chúng ta biết rằng cuộc sống bây giờ là một cuộc sống rất là hiện đại và tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng với nhau, và chúng ta nên cảm thấy rằng là vui bởi vì vẫn có những người phụ nữ bên cạnh mình, và nhất là trong cái ngày hôm nay anh Quang Hưng. Thưa quý vị, rằng là cái phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay cùng với Đăng Khoa và anh Quang Hưng. Mến chúc quý vị có được một ngày thứ tư thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào sáng ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.